Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 48 với đề tài Nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mẹ và anh em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, song vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy. Nhưng Ngài đáp rằng: mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao mẹ và anh em của Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài? Sự kiện này cho chúng ta những bài học gì? Câu hỏi thứ hai: khi được thông báo mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy, Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Chúa có mục đích nào khi trả lời như vậy? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao mẹ và anh em của Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài? Sự kiện này cho chúng ta những bài học gì? Đức Chúa Giêsu tiếp tục thực hiện công tác rao truyền tin lành tại khắp các thành các làng. Trong quá trình ấy, Ngài cũng thực hiện nhiều phép lạ và chữa lành nhiều bệnh tật, đuổi nhiều quỷ ám ra khỏi người bị hại, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 23 và Phúc Âm Mác chương 1 câu 34. Và có một lần khi Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ câm ra khỏi người mà nó đang ám, đem đến sự chữa lành và người khởi sự nói được. Sự kiện này gây ngạc nhiên và hoang mang lớn trong dân chúng. Trong số họ có các thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến nói lời vu cáo phạm thượng đến Đức Chúa Giêsu mà rằng: người bị quỷ Bê-ân-si-bun ám và nhờ phép chú quỷ mà trừ quỷ, theo Phúc Âm Mác chương 3 câu 22. Sở dĩ họ có những lời nói sai trật như thế vì họ không thực sự nhận biết Đức Chúa Giêsu là ai. Họ chỉ thấy và biết rằng một con người xuất thân từ một gia đình thợ mộc nghèo ở làng Nazareth đi khắp nơi để rao giảng nước thiên đàng, và những bài giảng thuyết này thu hút đông đảo quần chúng, và cũng chính điều đó khiến cho chính Đức Chúa Giêsu và những môn đồ theo Ngài đôi khi không có thời gian để ăn và ngủ. Tất cả những điều Đức Chúa Giêsu thực hiện đã nảy sinh một câu hỏi lớn trong suy nghĩ của đoàn dân, cũng như các giai cấp lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo đất nước thời bấy giờ rằng: người này là ai? Thắc mắc đó chắc rằng không chỉ giới hạn ở những nhóm người như vừa được kể, nhưng cũng chính là điều mà bà Mary và những người anh em của Chúa Giêsu cùng bạn hữu của Ngài đang quan tâm. Có lẽ điều họ biết về Đức Chúa Giêsu chỉ là người con, người anh em, người bạn hữu, như bao nhiêu mối quan hệ bình thường khác mà họ cũng như mọi người trên thế gian đã có. Vì thế, họ quan tâm đến Đức Chúa Giê-xu khi nghe lời đồn rằng Ngài làm việc đến quên ăn và chẳng có thì giờ nghỉ ngơi. Nay, Ngài lại đuổi được quỷ câm, khiến cho người bị quỷ ám cất được tiếng nói sau nhiều năm tháng sống trong câm lặng. Sự kiện đồn ra xa và hơn cả lời đồn về những việc Ngài làm. Đó là lời đồn về việc Ngài mất trí, điều ấy đã thôi thúc và chắc rằng và cũng là động cơ cho việc xuất hiện của những người thân của Chúa Giê-xu tại đây. Vì các trước giả của các sách phúc âm khác cũng kỹ thuật việc các bạn hữu đến cầm giữ Ngài vì họ cũng nghe lời đồn về việc Ngài mất trí. Theo phúc âm Mác chương 3 câu 21. Tuy nhiên, cho dù xuất hiện với mục đích gì thì đều bày tỏ rằng họ thực sự chưa biết rõ Ngài là ai. Và chúng ta cũng biết tại thời điểm diễn ra sự kiện thì các anh em của Đức Chúa Giê-xu về phần xác vẫn chưa tin Ngài là Đấng Mê-sia. Theo phúc âm Giăng chương 7 câu 5. Qua sự kiện này, chúng ta học được hai bài học. Thứ nhất, chúng ta chỉ có thể sống đúng khi hiểu đúng về Chúa. Khi hiểu sai về Chúa thì sẽ có những hành động sai. Bài học này nhắc nhở chúng ta cần phải hết lòng học lời Chúa, suy ngẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo để chúng ta có thể sống đúng theo lời Chúa dạy. Thứ hai, người hầu vì Chúa cũng có thể bị gia đình hiểu lầm. Nhiều lúc ngay chính những người trong gia đình cũng không hiểu hết được công việc của người phục vụ Chúa. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta cứ hết lòng lo công việc Chúa và khéo léo giải thích để từng bước hóa giải những hiểu lầm của người thân. Câu hỏi thứ hai, khi được thông báo mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy, Đức Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào? Chúa có mục đích nào khi trả lời như vậy? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì? Đức Chúa Giê-xu đang giảng dạy trong nhà với lượng người ngồi nghe rất đông, đến nỗi khi mẹ và anh em của Chúa đến tìm Ngài thì họ không thể nào đi vào bên trong để gặp Chúa mà chỉ có thể nhờ người thông báo với Chúa mà thôi. Nhưng vì sao không có ai nhường chỗ để mẹ và anh em Chúa đi vào? Có thể do đông người quá không còn chỗ để tránh, vì Kinh Thánh cho biết người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Tuy nhiên, nếu một số người ngồi ngoài cửa bằng lòng đứng dậy bước ra ngoài thì sẽ có một khoảng trống để nhường chỗ cho mẹ và anh em Chúa bước vào. Nhưng ở đây họ chọn giải pháp vào thông báo với Chúa thay vì nhường chỗ. Đoàn dân cần nghe lời Chúa và gia đình Chúa cũng cần gặp Ngài. Nhưng khi ai nấy chăm về lợi riêng của mình thì không ai có thể hy sinh để nhường cho người khác được. Lời Chúa dạy, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2, câu 4. Khi được thông báo mẹ và anh em Chúa đến tìm, Đức Chúa Giê-xu không ra đón, mà Ngài lại nói một câu có vẻ như không nhìn nhận mẹ và anh em mình. Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Tại sao Chúa trả lời như vậy? Chúng ta biết Kinh Thánh ghi lại Chúa Giê-xu rất hiếu thảo với cha mẹ về phần xác trong thời niên thiếu. Ngài chịu lỵ song thân, Ngài sống luôn được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Theo phúc âm Luca chương 2, từ câu 51 đến câu 52. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu câu trả lời của Đức Chúa Giê-xu với đoàn dân có một mục đích. Đó là Ngài đã nhân cơ hội này để dạy cho môn đệ và đoàn dân một bài học trực quan sinh động. Bài học về sự ưu tiên. Ưu tiên của nước Đức Chúa Trời khác với ưu tiên của trần gian. Cha mẹ, anh em về phần xác thịt là mối liên hệ huyết thống, nhưng trong nước Đức Chúa Trời thì không giống như vậy. Trong mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa thì ai nghe và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ trở thành người nhà của Đức Chúa Trời. Trong mối liên hệ giữa chúng ta với anh chị em trong Chúa thì những ai nghe và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ trở thành người nhà của nhau trong một gia đình thuộc linh. Và trong sự hầu vì Chúa thì người theo Chúa nghe và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ có nhiều cha mẹ, anh chị em thuộc linh trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là một sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải hiểu theo ý nghĩa thuộc linh, chứ không thể hiểu theo ý nghĩa thuộc thể được. Ngoài ra, qua sự kiện này, Đức Chúa Giêsu cũng có cơ hội bày tỏ cho chính người thân của Ngài cũng như cho toàn thể đoàn dân đông đang lắng nghe Ngài rằng Ngài chính là Đấng Cứu Thế, không chỉ là con người Giêsu như họ vẫn thường nghĩ. Cho nên Ngài đã phán dạy rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Điều này có nghĩa là nếu ai muốn có mối liên hệ với Ngài thì cách duy nhất đó là nghe đạo Đức Chúa Trời, là những điều Ngài đang rao giảng, và làm theo những điều đã được truyền dạy. Môn đệ và đoàn dân đang nghe lời Chúa dạy, và điều quan trọng là không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng họ cần phải làm theo lời Chúa thì họ sẽ trở thành cha mẹ, anh em với Chúa trong nước Đức Chúa Trời. Nhiều người vẫn suy nghĩ rằng việc trung tín đi nhà thờ, thường xuyên dâng hiến, tham gia ban ngành, hay thậm chí là thường xuyên tuyên xưng với mọi người rằng tôi là cơ đốc nhân thì có nghĩa rằng người ấy thuộc về Chúa. Nhưng hoàn toàn không phải như thế. Đức Chúa Giêsu đã từng phán dạy trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 21 đến câu 23 rằng: Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 21 đến câu 23. Ngày nay, chúng ta đều có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời trong tay. Điều quan trọng chúng ta được nhắc nhở qua bài học này là chúng ta cần phải trung tín đọc, học lời Chúa mỗi ngày để biết ý Chúa qua Kinh Thánh và làm theo. Chúng ta không chỉ có lời Chúa là đủ, nhưng phải làm theo lời Chúa dạy. Nếu không thì coi chừng, trong ngày cuối cùng dù chúng ta thưa với Chúa rằng lạy cha chúng con ở trên trời, nhưng chúng ta lại nhận được câu trả lời: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Không gì phước hạnh cho bằng được làm con Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời là cha. Muốn vậy, mỗi chúng ta cần ghi nhớ và làm theo lời Chúa Giêsu đã phán: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 8 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 49 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng thầm nguyện tròn một bài về cha nhân ơi, khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu